chi, hãy tới đây có đứng cao trọng hơn tiên tri. Sứ thần đi trước loan truyền dọn đường thương tư tình mọi người nâng bởi phụ nữ sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh do an tiên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào thời Herode làm vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elizabeth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa. Không ai trách được điều gì, nhưng họ lại không con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zacharia chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung Thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài trong giờ dâng hương. Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông đứng bên phải hương án. Zacharia thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: Zacharia, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Linh ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ trọng Thánh Gioan Tẩy Giả sinh nhật. Và bài phúc âm này không phải 5A, 5B, 5C mà chỉ có một bài phúc âm thôi, bởi vì chỉ có Thánh Luca mới thuật lại cái sự kiện hay là cái biến cố sứ thần của Thiên Chúa hiện ra với thân phụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, báo tin cho thân phụ của Ngài việc Ngài sẽ được thụ thai và sinh hạ bởi một người mẹ đã son sẻ nhưng đã quá tuổi để mà thụ thai và sinh con. Bởi thế nên không lạ gì, không lạ gì người bố của Thánh Gioan Tẩy Giả khó tin, rất là khó tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo tự nhiên đàn ông thì không sao, mà đàn bà quá tuổi không thể sinh nở được nữa. Và cho dù ông có cầu xin Chúa mà mãi chẳng thấy Chúa nhậm lời, bây giờ vợ đã quá tuổi rồi thì làm sao mà sinh được nữa. Do đó nên ông Zacharia có lý mà đặt vấn đề với Thiên Thần, có nghĩa là ông ấy muốn xin một cái dấu chứng tỏ thật sự là vợ của ông dù luống tuổi, dù quá hạn sinh nở cũng vẫn có thể sinh con. Thì ông xin một cái dấu như vậy. Ở chỗ này thì thân phụ của Gioan Tẩy Giả khác với Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng đặt vấn đề với Thiên Thần, nhưng Đức Mẹ đặt vấn đề trong tinh thần sẵn sàng tuân phục và không có xin dấu lạ, chỉ có đặt vấn đề để hỏi xem việc đó nó như thế nào thôi. Vì thế lời của Đức Mẹ là: việc ấy thầy xa làm sao được, vì tôi không biết đến nam nhân. Còn ông Zacharia thì lại đặt vấn đề xin một dấu lạ, và vì thế nên cái dấu mà ông ấy được ban cho chính là cái câm của ông ấy. Ông câm không nói được nữa, đấy là cái dấu đấy. Nhưng mà ở trong bài phúc hôm nay thì không có nói tới cái chi tiết mà ông ấy đặt vấn đề và xin giáo lạ. Bởi vì sao? Bởi vì là lễ của sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Và có cái lạ này là sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả đó thì không có ở trong này. Thánh Luca sau cái bài phúc âm này có nói tới việc Thánh Gioan Tẩy Giả sinh ra và người ta kéo tới như thế nào, và việc ngài được cắt bì và đặt tên vân vân, có đấy. Nhưng mà giáo hội không chọn cho cái ngày lễ mừng sinh nhật của ngài, mà là một bài phúc âm có những lời của thiên thần, của thiên sứ nói tiên tri về bản thân ngài, cuộc đời ngài và sứ vụ của ngài. Đấy, chúng ta đọc kỹ lại cái lời của sứ thần thì chúng ta sẽ thấy được là tất cả những gì về một thai nhi tương lai trong lòng bà Elizabeth và ông Zacharia. Thai nhi đó đã được Thiên Chúa thực hiện, chọn lựa và thực hiện như thế nào? Thì đây chúng ta đọc lại. Zacharia đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Thiên thần báo hai vợ chồng cầu nguyện thì đã được nhậm rồi. Và vì lời cầu nguyện đã được nhậm rồi, do đó nên Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trẻ là Gioan, chứ không phải theo tên của ngươi. Nó lạ như vậy, bởi vì Gioan có một cái ý nghĩa là Thiên Chúa ưu ái. Thiên Chúa ưu ái thương đến hai vợ chồng son sẻ này, mà theo thời đó cái tục lệ dân Do Thái đó, không sinh con là bất hạnh, là vô phúc. Người đàn bà phải sinh con với đúng như là cái đặc tính đàn bà là cưu mang và sinh sản. Nhưng đây không có nghĩa là bất hạnh, có nghĩa là không đúng với cái vai trò của một người, cái ơn gọi của một người nữ. Và thiên thần nói tiếp, ngươi sẽ được vui mừng hân hoan và nhiều người cũng sẽ vui mừng nữa. Vì sao vậy? Không phải là gia đình của ông bà thân sinh Thánh Gioan Tẩy Giả vui mừng mà thôi, bởi vì ngài là con trẻ được sinh ra vào cái lúc không thể được sinh ra, thì tất nhiên là bố mẹ rất là vui mừng. Nhưng mà ngài còn liên quan đến một cái sứ vụ đặc biệt nữa, do đó nên cái sứ vụ đó nó làm cho nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc con trẻ sinh ra. Họ vui mừng cũng là mừng cho ông bà, bởi vì họ biết ông bà son sẻ mà bây giờ sinh được con vậy là quý lắm, họ mừng. Nhưng mà cái mừng ở đây đó cũng hướng đến một cái mừng khác, hướng đến ngôi lời nhập thể là đứng đến sau tiền hô Gioan Tẩy Giả. Và đây là lời mà thiên thần đã cắt nghĩa cho thân sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả về chính bản thân ngài, cuộc đời ngài, sứ vụ ngài như thế này. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa. Thấy không? Cái chữ vì này cắt nghĩa cho vấn đề là ngươi sẽ được vui mừng hân hoan và nhiều người cũng sẽ được vui mừng vì việc con trẻ sinh ra. Không phải chỉ có con trẻ này sinh ra mà vui mừng không đâu, vì cái con trẻ này có một cái sứ vụ đặc biệt nữa. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa. Đấy, cái vui mừng nó ở chỗ đó, vì họ thấy là con trẻ này là con trẻ rất đặc biệt, không phải chỉ được sinh ra bởi một người mẹ không thể sinh được nữa, mà còn con trẻ được sinh ra một cách lạ như vậy thì có một cái gì đó đặc biệt mà họ dù chưa biết được nhưng họ tin là sẽ xảy ra. Và đây, những gì sẽ xảy ra cho con trẻ được sinh ra một cách lạ như vậy đã được thiên thần báo tin nói trước cho ông bố rồi. Trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ được tràn đầy Thánh Linh ngay từ lòng mẹ. Đây chúng ta thấy rõ ràng là con trẻ này nên cao trọng ở chỗ nào? Ở chỗ ngay từ trong lòng mẹ đã có Thánh Thần và đã đầy Thánh Thần rồi, chứ không phải thường nha, đầy Thánh Thần rồi. Bởi thế chúng ta không lạ gì khi mà Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel thì Đức Mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể, mẹ đầy Thánh Thần. Và thế sau khi mẹ lên tiếng chào, và ngay sau khi bà Isabel là mẹ của thai nhi Gioan Tẩy Giả nghe được lời Đức Mẹ chào thì bà nói là con trong lòng tôi nhảy mừng khi nghe lời em chào. Đấy là một cái hiện tượng rất lạ, một sự kiện siêu việt, mà chỉ có ai đầy thánh thần mới có thể xảy ra như vậy. Ở trong lòng mẹ thôi, chứ không phải là một con người đã được sinh ra và nhảy lên. Có nghĩa là nhờ thánh thần mà thai nhi đó ngay trong lòng mẹ đã có tri khôn, đã nhận biết đấng đến sai đến thăm mình là ngôi lời nhập thể. Vị tương lai tiền hô Gioan Tẩy Giả này được đầy thánh thần ngay trong lòng mẹ như thế, nên được Thiên Chúa dùng để làm gì? Để đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Thấy chưa? Trở về cùng Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia. Cái sứ vụ của tiền hô Gioan Tẩy Giả là ở chỗ mà mang con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Bởi vì họ đang trông chờ đấng thiên sai. Đang trông chờ đấng thiên sai. Và vì thế nên Thiên Chúa đã sai đến trước con của mình một vị tiền hô để dọn đường cho con của mình. Và nhiều người tới và đã tin vào Gioan Tẩy Giả, đã lãnh nhận phép rửa bởi ông, chấp rửa thống hối, để nhờ đó dọn lòng đón nhận tin mừng sự sống là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng đến sau nhưng mà cao trọng hơn tiền hô Gioan Tẩy Giả. Và chính vì tiền hô Gioan Tẩy Giả đến trước Chúa Kitô, đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa như vậy. Do đó nên chính Gioan Tẩy Giả mang cái tính cách của Elia trong thần trí và quyền lực của Elia. Tại sao vậy? Tại vì Elia trong Cựu Ước đã được cho biết là Elia đã làm cho dân Do Thái tái nhận thức Thiên Chúa là Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ, và đã làm một cái sự lạ cá thể để cho dân thấy. Nhất là họ thấy được rằng những thành phần của tiên tri Ba-an á, đều là giả, đều là những tiên tri giả, đều là thờ những cái thần không phải là chính Thiên Chúa, mà họ đã nghe theo những cái tiên tri giả đó để mà thờ thần Ba-an, không có làm gì được theo như lời cầu của hơn 400 vị tiên tri của thần Ba-an. Trong khi đó tiên tri Elia một mình đã làm được sự lạ cả thể, gọi là xin lửa từ trời xuống thiêu đốt cái của lễ của mình, một của lễ đầy những nước, mà nếu nước nhiều như vậy thì lửa không cháy được, nhưng mà trong khi đó nước đầy như vậy mà lửa vẫn cháy được, là dấu lạ rất là đặc biệt mà tiên tri Elia nhờ thần trí và quyền lực của trời cao đã làm được điều đó để làm cho dân Do Thái quay trở về với Chúa. Thì đây cũng vậy, con trẻ Gioan Tiền Hô tương lai sẽ là một Elia khác. Và sau này Chúa Giêsu cũng nói, trả lời cho các môn đệ, đó là các môn đệ khi hỏi là Elia đến trước thì Chúa Giêsu xác nhận là đến rồi, và đó là Gioan Tẩy Giả. Thế thôi, trong bài phúc âm hôm nay chúng ta mừng lễ trọng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, tiền hô của Chúa Kitô. Chúng ta tạ ơn Chúa cho đã tỏ mình ra qua vị thánh này, một vị thánh đã được Chúa chọn để dọn đường cho con của Chúa bằng việc làm chứng cho đấng đến sau, cho dù tiền hô Gioan Tẩy Giả chưa thấy cái đấng đó một cách tỏ tường, mà chỉ gặp vị đó một lần duy nhất là khi mẹ Maria đi thăm viếng thai mẫu của mình. Nhưng vì đầy thánh thần ngay từ trong bụng mẹ mà tiền hô Gioan Tẩy Giả đã nhận biết đấng đến sau mình, rao giảng về đấng đó. Và khi đấng đó xuất hiện, ngài đã nhận ra ngay và đã tuân phục để làm phép rửa cho đấng đến sau mình. Ngài thật sự là một vị tiên tri trên hết các tiên tri, là một đại tiên tri, chẳng những nói về đấng đến sau, nói về Chúa Giêsu Kitô, làm chứng về con và còn làm phép rửa cho Chúa Giêsu Kitô. Ngài là giao điểm giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài còn là chứng nhân cho những gì người rao giảng nữa, bằng cái đầu bị chặt đi bởi Herode. Ngài thật sự là giống Chúa Kitô, và chính cái cuộc tử nạn của Ngài vì chân lý đó cũng là một biến cố để báo trước cái cuộc tử nạn của Chúa Kitô, báo trước đấng đến sau mình, một đấng mà Ngài hoàn toàn phản ánh. Bởi vì Ngài chối bỏ mình, tôi phải hạ xuống, còn người phải được nâng lên. Ôi lạy mẹ Maria, ngày xưa mẹ đã đến thăm viếng bà Isabel là thay mẫu của tiền hô Gioan Tẩy Giả, và nhờ đó tiền hô Gioan Tẩy Giả ngay chỉ trong bụng mẹ đã được đầy thánh linh thế nào, thì giờ đây xin mẹ cũng ở gần chúng con, luôn luôn ở với chúng con, để chúng con cũng có được thánh thần của mẹ với mẹ. Nhờ đó chúng con mới có thể luôn luôn sống đẹp lòng Chúa như mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Dọn đường đường cứu tình mọi người nâng, bởi phố nó sinh ra không có ai cao trọng vượt thánh gia an tiền hồ.
Giờ đây chúng ta hãy cùng với giáo hội để cử hành lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả qua phụng vụ giờ kinh. Thánh thi giờ kinh sách. Từ tấm bé đã vào hoang địa, lánh cuộc đời đô thị phồn hoa, cốt sao phòng bị ngăn ngừa, hồn thiêng vương vấn uế nhơ bụi trần, lông dã thú quấn thân làm áo, bện da chiên chế tạo dây lưng, đồ ăn thức uống thường dùng, cào cào châu chấu mật rừng nước khe, các ngôn sứ muốn bì sao đặng, họ chỉ loan ánh sáng đến thôi, Gioan Tẩy Giả riêng Ngài trỏ cho thấy đấng đền thay tội đời, tìm xem khắp mọi nơi mọi nước, thánh trẻ nào sánh được Gioan, mình Ngài đáng tới do đân rửa cho đấng rửa muôn dân tội tình, toàn thiên quốc tôn vinh cảm tạ trước ngai vàng một Chúa ba ngôi, chúng con khấn nguyện lòng trời ban ơn ân xá cho đời an vui. Bài đọc 2 giờ kinh sách trích bài giảng của Thánh Âu Tinh Giám Mục, tiếng người hô trong hoang địa. Hội Thánh coi sinh nhật Thánh Gioan như là một ngày thiêng thánh. Không có vị nào trong các bậc cha ông được chúng ta mừng sinh nhật trọng thể như thế. Chúng ta mừng sinh nhật Thánh Gioan và mừng sinh nhật Đức Kitô. Đó là điều không thể bỏ qua. Nếu chúng tôi không giải thích nổi ý nghĩa cao trọng của ngày lễ, thì anh em vẫn có thể suy gẫm về điều đó một cách hữu ích và sâu sắc. Thánh Gioan sinh ra bởi một cụ bà son sẻ, còn Đức Kitô sinh ra bởi một thiếu nữ đồng trinh. Vì không tin Gioan sẽ chào đời, nên người cha đã hóa câm. Vì tin Đức Kitô sẽ chào đời, nên Đức Maria đã thụ thai bởi lòng tin. Chúng tôi đã đề nghị những điều cần tìm hiểu và báo trước, những điều cần thảo luận. Nhưng, như tôi đã nói trước đây, nếu chúng tôi không đủ khả năng hay thời giờ để đào sâu hết mọi ngõ ngách của một mầu nhiệm cao cả như thế, thì đấng nói trong anh em sẽ dạy anh em một cách tốt hơn. Cả khi chúng tôi vắng mặt, đó là đấng mà anh em đã sốt sắng tưởng nhớ, đã đón nhận bằng cả tấm lòng và đã trở nên đền thờ của người. Vậy, Gioan xuất hiện như ranh giới giữa hai giao ước, cựu ước và tân ước. Chính Chúa chứng thực ông như một ranh giới khi nói, cho đến thời ông Gioan thì có luật và các ngôn sứ. Như vậy, ông vừa đại diện cho thời đại cũ, vừa là sứ giả của thời đại mới. Vì là đại diện cho thời đại cũ, ông đã được sinh ra bởi hai ông bà già. Vì là đại diện cho thời đại mới, ông đã được coi là ngôn sứ ngay từ trong lòng mẹ. Quả vậy, khi Thánh Maria tới viếng thăm, dù chưa được sinh ra, ông đã nhảy mừng trong dạ mẹ. Ngay lúc đó, ông đã được chỉ định trước khi sinh ra. Ông đã xuất hiện như vị tiền hô của Đấng mà mãi sau này ông mới được gặp. Những điều đó thật cao cả, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Sau cùng, ông đã chào đời, được đặt tên và lưỡi của cha ông lại được mở ra. Bạn hãy suy nghĩ về điều đã xảy ra để hiểu được ý nghĩa tượng trưng của sự việc. Ông Zacharia bị câm, không nói được cho đến khi Gioan, vị tiền hô của Chúa chào đời. Nhờ đó, ông lại nói được. Sự im lặng của ông Zacharia có nghĩa gì nếu không phải là lời ngôn sứ tạm ngưng? Tức là bị che giấu và đóng lại cho tới khi Đức Kitô đến rao giảng. Khi ông Gioan đến thì lời ngôn sứ được mở ra, và khi Đấng được tiên báo đến thì lời ngôn sứ trở nên rõ ràng. Việc ông Zacharia lại nói được vào thời Gioan sinh ra cũng giống như tấm màn trong đền thờ xé ra vào ngày Đức Kitô bị treo trên thập giá. Nếu ông Gioan loan báo chính mình thì đã không mở được miệng cho thân phụ. Lưỡi được mở vì tiếng ra đời. Khi ông Gioan tiên báo về Chúa thì người ta hỏi ông rằng ông là ai, và ông trả lời: tôi là tiếng, còn Chúa ngay từ nguyên thủy đã là lời. Ông Gioan là tiếng trong thời gian, còn Đức Kitô ngay từ khởi đầu đã là lời vĩnh cửu. Thánh thi giờ kinh sáng. Gioan tẩy giả siêu quần bạt chúng, đời trinh trong như tuyết trắng mỹ miều. Tay anh hùng tự đạo Thích Cô Liêu, vị ngôn sứ đứng đầu trong cựu ước. Xin Đấng Thánh quyền năng dày công đức, uốn cho mềm lòng dạ chúng tôi đây. Nẻo quanh co Ngài uốn lại thẳng ngay, đường lồi lõm Ngài san cho bằng phẳng. Để khi thấy hồn chúng tôi trong trắng, Chúa Giêsu Đấng chuộc tội gian trần sẽ vui lòng rời gót ngọc viếng thăm và ban thưởng muôn hồng ân cứu độ. Cả thiên quốc dâng ba ngôi một Chúa, lời tôn vinh câu chúc tụng sum hòa. Kẻ phàm trần mong được Chúa thứ tha, hầu chung hưởng phúc vinh cùng Đấng Thánh. Lời cầu kinh sáng. Đức Kitô đã chọn Thánh Gioan làm tiền hô để dọn đường cho người. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin. Chúa là vầng hồng từ trời cao xuất hiện, xin ngự đến thăm viếng chúng con. Chúa đã làm cho Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth. Xin cho chúng con vui mừng hoan hỷ vì Chúa đến ở với loài người. Chúa đã dùng lời nói và cuộc đời của Thánh Gioan mà chỉ cho nhân loại đường trở về cùng Chúa. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về nước trời. Chúa đã muốn dùng người phàm để rao giảng nước Chúa. Xin gửi nhiều sứ giả tin mừng đến mọi nước mọi dân. Chúa đã muốn Thánh Gioan làm tròn nhiệm vụ khi thánh nhân làm phép rửa cho Chúa bên bờ sông Jordan. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà xây dựng nước trời. Chúa là vầng hồng từ trời cao xuất hiện, xin ngự đến thăm viếng chúng con. Thánh thi giờ kinh chiều thứ nhất và thứ hai. Thân lạy Thánh Gioan kính ái, nguyện xin Ngài thanh tẩy chúng con. Đấng dâng lên một đôi lời, tán dương sự nghiệp cao vời thánh nhân, từ cao thẳm sứ thần của Chúa, đến báo cho thân phụ Ngài hay. Người con sinh hạ mai ngày sẽ nên cao cả không ai sánh bằng, và mặc khải rõ ràng tên tuổi. Đời trẻ thơ một chuỗi lạ kỳ, tâm tình ngôn ngữ hành vi, xứng ngôi tẩy giả đáng vì tiền hô. Vì thân phụ chẳng cho là thật, bị câm không nói được một lời. Mãi khi Ngài đã chào đời, bỗng nhiên mở miệng cho người nói năng. Thuở thai nhi Ngài từng nhận diện, vua vi hành đến viếng thần dân. Công này thánh hóa song thân, trở thành ngôn sứ góp phần tiên tri.
toàn thiên quốc gối quỳ cảm tạ trước ngai vàng một Chúa ba ngôi. Chúng con khấn nguyện lòng trời mưa ơn ân xá cho tươi mát lòng.
Lời cầu kinh chiều 1 và 2.
Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị lòng người đón nhận Đức Kitô. Chúng ta hãy vui sướng khẩn cầu. Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. Thánh Gioan ngay từ trong lòng mẹ đã được Chúa mời gọi làm tiền hô dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng con theo Đức Kitô như vậy. Thánh Gioan đã nhận ra Đức Giêsu nhân vật đến với mình là Chiên Thiên Chúa. Ngày nay, Giáo hội đang giới thiệu Đức Kitô cho mọi người. Thánh Gioan nói về Đức Giêsu rằng: Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lui vào bóng tối. Ngày nay, Chúa cũng muốn dùng chúng con phải nhượng bộ lẫn nhau để thiên hạ nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Thánh Gioan đã đổ máu đào và bảo vệ công lý. Ngày nay, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho sự thật. Thánh Gioan là ngọn đèn cháy sáng, làm cho người thế được vui mừng trong một thời gian. Xin cho anh chị em chúng con đã ly trần, được chính Đức Giêsu là ánh sáng muôn đời soi chiếu. Xin Chúa dẫn chúng con bước vào đường nẻo bình an. Lời nguyện chung. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Dọn đường nước cứu tình mọi người đau bởi phố nơ sinh ra không có ai cao trọng vượt Thánh Gioan Tiền Hô, không có ai cao trọng vượt Thánh Gioan Tiền Hô, không có ai cao trọng vượt Thánh Gioan Tiền Hô.